迦牟尼。Bữa nay thì cái buổi khai pháp chúng thầy học tiếp bộ kinh Pháp Hoa, nhưng mà rồi cũng nghe có nhiều người cũng muốn nghe lại cái bài tập nói lời xin lỗi, cho nên hôm nay thì sẵn là nói luôn cái bài nói chuyện về tập nói lời xin lỗi. Đây là một cái ý nghĩa để mà nhắc sách tấn coi như là trong cái năm mà tiến tu mà nhiều cái tiến bộ nó mạnh hơn, không? Đây là một cái ý nghĩa, nó cũng là trang trọng trong cái việc tu hành cũng như trong cách sống. Bởi vì thứ nhất là sống thì ai mà dám tự hào là không có lỗi, phải không? Nhưng mà thường thường thì mà nhận lỗi đó thì đó là một cái cũng là cái khó, không? Bởi vì nghĩa là thường thì mình nghĩ nghĩa là mình thì ít có lỗi, không? Chứ còn sự thật thì trong cái cuộc sống nghĩa là còn là gọi là phàm, chưa phải là bậc thánh, phải không? Mà chưa phải bậc thánh thì không ai là hoàn toàn hết, cho nên thường gọi là nhân vô thập toàn, tức là con người không ai là hoàn toàn hết, tức là còn sống ở trong mê, trong cái tương đối thì có lúc cũng còn có sai sót, có lỗi lầm. Thì vậy để ai mà dám gọi là tự hào là mình không lỗi. Nhưng mà thường thì cũng có khi thì nhiều người mình cũng là có lúc cũng có tự hào, phải không? Nhưng mà chính khi mà cái tâm mà tự hào đó là đã thành lỗi rồi, không? Cho nên chỗ này là chỗ để mà mỗi người cần phải gọi là ý thức được để mà tự kiểm mình, không? Đối với những cái nhà nho mà gọi là nghiêm chỉnh đó thì các vị ta còn nghĩa là cũng thường xuyên để mà kiểm tra mình đó, như ông Cự Bá Ngọc đó, không? Ông nói là trong 20 tuổi ông kiểm tra thì ông biết được những cái lỗi của ngày trước để mà ông sửa cho sạch đó. Nhưng mà tới năm 21 tuổi, không? Thì ông nhìn lại thì cũng chưa hết, không? Rồi năm 22 tuổi nhìn lại năm 21 tuổi đó thì ông nói là gọi là cũng giống như là trong mộng rồi đó, không? Thấy nó cũng tưởng hết nhưng mà cũng chưa hết. Vậy là cứ mỗi một năm, không? Thì ông kiểm lại, kiểm lên vậy đó. Tới năm 50 tuổi thì ông vẫn còn thấy nghe là cái lỗi của năm 49 tuổi, tức là 49 tuổi cũng còn có những cái điều sơ sót. Như vậy đó là để nghe là nhắc nhở, đánh thức cho mình đó, nghĩa là luôn luôn tự kiểm lại mình như vậy đó thì mới thấy được những cái chỗ yếu, chỗ dở của mình thì mình mới bớt tự hào. Chứ còn không á thì mình cứ nghĩ là lúc nào là mình cũng không có lỗi gì, không? Hoặc là một hai cái nhỏ nhỏ là cũng cho qua, thành ra cho lờ qua, thành ra rồi nhiều khi là không thấy lỗi mình, rồi cái thì thấy lỗi của người đó thì lại dễ sanh cái lòng tự phụ, không? Hoặc là khinh mạng. Cho nên ở đây là phải biết thường gọi là tự kiểm tra lại mình, đó là cái công cụ mà nó quan trọng, không? Bởi vì biết rằng mình là còn mê, còn phàm, chưa phải là thánh thì chắc chắn là còn có lỗi, còn cái sơ sót. Do đó mà phải tự kiểm lại mình, tức là để có cái tâm khiêm tốn, là nghĩa là có kiểm lại thì mới thấy được những cái lỗi của mình để mà gọi là tu chỉnh lại, thì như vậy mới trừ được cái tâm nó tự phụ. Chứ không á thì nhiều khi là có tập khí, nghĩa là tập khí gọi là chết mà không nhận lỗi đó, không? Nghĩa là lỗi nhưng mà không nhận thì cái đó là gọi là khó tiến được. Cho nên trong cái thời gọi là thời Xuân Thu Chiến Quốc đó, có câu chuyện là có một chàng trai gọi là cái tánh cố chấp đó, không? Nghĩa là anh cũng rất là cố chấp, gọi là chết cũng không nhận lỗi đó. Nghĩa là anh ngồi xe ngựa, anh đi đến phương Bắc thì giữa đường đó anh gặp một ông bạn già lớn tuổi. Thì ông bạn mới hỏi anh định đi đâu vậy, thì anh ta đáp là tôi muốn đi đến nước sở. Thì ông bạn nghĩa là nghi ngờ mới hỏi lại, nước sở á, là ở về phương Nam, còn anh á, thì anh lại đi về phương Bắc, vậy là anh chạy ngược đường rồi. Vậy thì nếu mà người ta mà nghe biết vậy đó thì phải sửa lại, kiểm lại coi cái này, anh lại cũng một mực là anh biện bác trở lại. Anh nói không sao, ngựa của tôi nó rất là giỏi, không nghĩa là ngựa nó rất giỏi chứ không sao, có gì đi sai thì cũng sao đó, nghĩa là cố chấp. Ông bạn nghĩa là không cách gì giải thích cho anh được, ông mới hỏi lại, nhưng mà cho dù là một con ngựa giỏi đi nữa, một ngày nó đi cả ngàn dặm, nhưng mà đã lầm phương hướng rồi, lại là không có biện pháp nào để đạt được mục đích nữa thì sao? Tức là đi lầm phương hướng rồi thì làm sao đạt được mục đích, dù cho ngựa đó là người giỏi, ý lại người giỏi, mà nó càng giỏi nó càng đi càng xa nữa, sai còn xa nữa. Người dở thì đi xa, đi lạc còn gần gần, còn giỏi đi lạc còn xa nữa. Đó. Nhưng mà anh ta cũng khăng khăng, anh không chịu nghe. Anh nói, bác cũng không cần gì phải mà nhọc tâm lắm. Tôi có đủ lộ phí đi đường mà. Nên cái là có lạc thì cũng có lộ phí, không sao. À, thì ông bạn nói, tiền đi đường của anh á, thì dù cho có nhiều đi nữa, nhưng mà phương hướng đã là không đúng rồi á, thì anh làm sao anh đến nước sở được đây? Anh có dù anh có tiền cho nhiều, à, nhưng mà vậy mà anh cũng vẫn là khăng khăng cố chấp, anh cũng không nghe. À, anh nói cũng không hề gì đâu, tôi lại có một cái anh đánh ngựa rất là giỏi, nghe không? À, đó, à, nghĩa là không phải lo, à, nghĩa là anh cứ cố chấp theo cái lý của anh thôi, không nghe, không? Mà là dù cho người giỏi có lộ phí đi đường, rồi có người đánh ngựa giỏi, nhưng mà đánh ngựa giỏi thì vậy nó càng đi xa thêm, lạc càng xa thêm nữa, chứ có gì đâu, chứ làm sao tới mục đích được. À, như vậy mà anh cứ cố chấp, mặc cho ông bạn lớn tuổi, ông là có, tức là có nhiều kinh nghiệm hơn, giải thích tận tình vậy đó, nhưng mà anh vẫn khăng khăng cố chấp theo cái lý của mình, nghĩa là không nghe, gọi là chết cũng không nhận lỗi. Đó, thì cuối cùng sẽ đi đến đâu? Đó, nếu ngay đó biết nghe rồi quay lại cái thì quá là nhẹ nhàng, phải không? Bây giờ là cứ cố chấp vậy đó, không? À, cho nên đó là thiếu cái tinh thần gọi là biết lắng nghe đó, biết nhận lỗi, cho nên cố chấp khăng khăng thôi. Vậy thì cái sai nó càng sai, sai càng nhiều nữa, không? Đó, vậy thì càng đi càng xa, xa mục tiêu, xa mục đích. Cho nên vậy sai lỗi mà không thấy được cái sai của mình. Cho nên giờ khiến cho cái người nhìn thấy đó thì chỉ biết lắc đầu thương xót thôi, chứ không biết làm sao. Giải thích cách mấy anh cũng không nghe. Thì mình kiểm lại coi, nhiều khi mình có những vị là cũng cũng có khi là cũng có tinh thần như đó, nghĩa là không chịu nghe. Nghĩa là tức là tự phụ vào cái gọi là cái lý của mình, cái nhận hiểu của mình. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân đó, Ngài nói rằng, vì tôi có cái kinh nghiệm dạy học trò nhiều năm rồi, cho nên hễ là người nào á mà có thể tiếp nhận dạy dỗ, tức là tiếp nhận sự dạy dỗ đó, gọi là mạnh dạn mà nhận lỗi đó, thì phần nhiều á đều là tiến bộ rất mau. Tức là người biết tiếp nhận, biết mạnh dạn nhận lỗi để sửa thì là dễ tiến bộ. Còn người mà việc gì á cũng cho mình là có lý ha, nghĩa là toàn bộ, gọi là chết cũng không nhận lỗi đó, thì phần nhiều á là dẫm chân tại chỗ, nghĩa là chết cũng không nghe, thì giờ là dẫm chân tại chỗ thôi, đâu có sửa được. Cho nên đó là cái kinh nghiệm của người xưa, cho nên đó là cái điều để mà nhắc nhở mình phải nghe là gọi là tự gọi là khiêm tốn trở lại, để thường kiểm tra lại mình thì mới thấy được, chứ còn không để có cái lòng gọi là nó tự mãn thì như vậy là dễ tiến, nghe không? Như là câu chuyện mà vừa rồi đã nhắc đó, nghĩa là ông Tăng mà gọi là tự mãn mà đối với thiền sư Vô Đức đó, và ngài bảo là đem một cái chậu đá đến đó, chậu sỏi đến, tức là đem một chậu sỏi đến, thì anh cũng là tự mãn với cái nhìn, cái thấy của mình, nghĩa là đem chậu đá, chậu sỏi thì chậu đó đã đầy rồi, thì với cái nhìn của mình đó mình thấy là đầy rồi, không? Đầy không còn gì nữa. Nhưng mà với cái nhìn của ngài thiền sư á, thì thấy vẫn chưa đầy. Tức là bởi vì sỏi thì nó đầy đó, nhưng mà nó còn có những cái hở đó, cho nên bỏ cát vào nó còn lọt vào những cái hở đó được, rồi đổ nước vào nó cũng còn là thấm vào những cái kẽ hở đó, cho nên nó cũng không có tràn ra ngoài. Thì để nói lên rằng cái nhìn của mình đó, nhiều khi tự mãn với cái thấy riêng của mình, là cái tự phụ của mình đó, nhưng mà mình không thấy hết được những vấn đề. Tức là mình thấy được mặt này, nhưng có khi mình không thấy được hết những mặt khác. Những người ngoài đó nhìn vào, ta mới thấy được những mặt khác. Cho nên rồi mình tránh cái tâm tự phụ, hoặc là cái lòng tự mãn. Rồi đó là cái mà nó ngăn cái bước tiến của mình. Vậy tự mãn rồi thì đâu có nghĩa là gọi là chịu lắng nghe thêm. Cho nên gọi là dậm chân tại chỗ mà không có tiến được. Cho nên nghĩa là đây là cái gọi là cái kinh nghiệm của các ngài để mà nhắc nhở cho mình, nghĩa là phải bớt với cái nhìn chủ quan của mình quá. Nhiều khi mình quá chủ quan, nghĩa là với cái chủ quan của mình thấy vậy là đúng rồi, vậy là không còn gì hơn nữa rồi, phải không? Nhưng mà với người ngoài á thì nhìn mới thấy là còn có việc nữa đó. Bởi vì mình gọi là tâm mình nó còn có giới hạn, cho nên mình đâu có thấy được hoàn toàn, thấy được nghĩa là một khía cạnh này, nhưng mà với khía cạnh khác mình chưa thấy hết. Cho nên phải khéo biết kiểm tra lại mình, biết lắng nghe, thì nó sẽ có những cái bước tiến cho mình, là tránh cái lòng gọi là tự hào tự mãn, thấy không? Thời Phật đó có tôn giả Bodhila đó, thì lúc mà Phật ở nơi Tinh Xá Kỳ Viên đó, thì tôn giả Bodhila này á, ngài thông thuộc cả Tam Tạng trong cái thời đại gọi là bảy Đức Phật quá khứ đó, cũng là người mà thường tuyên đọc giáo lý cho một nhóm 500 vị tỳ kheo nghe, tức là coi như là vị là pháp sư ha, tuyên giảng lại cho các vị tỳ kheo đó. Thì một hôm nọ Đức Phật ngài thấy, ngài mới nhủ thầm, ngài nói nếu có dịp ta sẽ khuyến khích trưởng lão này để chấm dứt cái lậu hoặc. Tức là tuy là ông thông hiểu gì đó, nhưng mà lậu hoặc chưa hết. Thì từ đó, mỗi khi mà tôn giả Bodhila đó đến để ở bên Đức Thế Tôn đó, thì ngài thường gọi, hãy đến đây, Bodhila rỗng. Tức là ông Bodhila rỗng. Hoặc có khi thì nói, chào ông Bodhila rỗng. Có lúc thì nói, thôi hãy đi đi, ông Bodhila rỗng. Rồi có khi thì ngài đi ra đó, thì Đức Phật lại nói theo, ông Bodhila rỗng đã đi ra. Thì nếu mà như mà mình kiểu đó thì sao? Chắc là tự ái lắm à, không? Mình là cái vị mà gọi là cũng là có uy tín như vậy, mà tại sao gọi là nó rỗng? Là tự ái, không? Ở đây thì ngài Bodhila đó, ngài mới tự nghĩ, ta đã thông thuộc Tam Tạng, rồi lại đọc suốt cả những chú giải, ta là giáo thọ của 500 vị tỳ kheo, gồm có 18 hội chúng. Như vậy mà Đức Thế Tôn luôn gọi ta là Bodhila rỗng. Như vậy thì chắc chắn vì ta chưa phát triển được chánh định, cho nên ngài mới gọi ta như vậy. Tức là ông tôn giả Bodhila ngài nghe vậy đó, thì ngài có cái sự tự tỉnh lại, tự kiểm tra lại, chứ không phải là tự phụ. Cho nên ngài rất là kích động. Bởi vậy ngài Bodhila mới quyết định bây giờ phải vào rừng để mà thiền định tu thêm. Cho nên chiều hôm đó đó thì tôn giả mới sắp xếp y bát, rồi vào cái lúc mà chập tối đó mới đi lẫn trong cái hàng người đi nghe kinh đó. Bởi vì đây là cũng bậc thầy của nhiều người rồi, mà nếu mà đi mà đường đường đó thì người ta thấy sao? Đó, cho nên mới lẫn lộn ở trong cái đám người nghe kinh đó. Thì các vị tỳ kheo đang nghe kinh tụng kinh rồi thì cũng không có để ý đó là ông thầy của mình. Thì tôn giả mới đi một khoảng đường 120 dặm, cuối cùng đến một khu rừng có 30 vị tỳ kheo đang ẩn cư tu tập tại đó. Thì khi đến nơi thì tôn giả mới chào cái vị trưởng chúng đó và thưa bạch trưởng lão, xin ngài hãy chỉ giáo cho tôi. Thì cái vị trưởng chúng đó mới nói, tôn giả, ngài là giảng sư rồi, chúng tôi còn phải học với ngài nữa, sao ngài lại nói thế? Thì tôn giả Vô Thi La mới nói, thưa ngài, xin đừng từ chối, hãy chỉ dạy cho tôi. Nhưng mà thật ra thì tất cả những cái vị tỳ kheo mà ở tại nơi rừng này đó thì đều là những vị đã chứng A-la-hán rồi. Thì vị trưởng lão đệ nhất ở đây á, ngài mới nghĩ thầm là vị tỳ kheo này đó vì là học rộng thì chắc sẽ có cao ngạo. Học rộng không? Rồi thầy dạy con số tỳ kheo nữa thì chắc có sẽ cao ngạo. Cho nên các vị mới phương tiện để mà dẹp cái cao ngạo đó cho nó bớt. Bởi vậy mà cái vị đệ nhất trưởng lão đó không nhận chỉ dạy mà rồi từ chối. Từ chối cái thì đẩy qua vị thứ hai. Đẩy thôi đến vị thứ hai sẽ chỉ cho. Thì cái vị thứ hai á thì cũng từ chối, đẩy qua vị thứ ba. Đó, cứ đẩy tới đẩy lui này vậy. Đẩy đến cái vị mà cuối cùng là cái vị trẻ nhất ở trong nhóm. Mà đó là vị Sa Di mới 7 tuổi, đang ngồi giá y. Đó. Thì như vậy thì cái gọi là cái kiêu khí của ngài Bồ Tát La coi như tới đó là cũng đã giảm rất nhiều à. Tưởng đâu là mình như vậy là nói với cái uy tín vậy thì các vị mà chỉ ra liền. Nhưng mà các vị đây là các ngài khéo léo. Ông vị này đẩy qua vị kia đẩy qua vị nọ. Cuối cùng tới vị Sa Di mới 7 tuổi. Nếu mà cỡ mình từ đó thì chắc là tự ái bỏ đi luôn. Phải không? Thì ngài Bồ Tát La ngài mới đến bên vị Sa Di đó. Ngài chắp tay cũng cung kính. Mới là đại đức, xin chỉ giáo cho tôi. Thì cái vị Sa Di này nói, ơ kìa, giáo sư, ngài nói gì vậy? Ngài hơn tôi về tuổi tác, về học vấn nữa. Nghĩa là tôi còn phải học với ngài nữa, tại sao ngài nói vậy? Nhưng mà ngài Bồ Tát La, ngài cũng vẫn nói, đại đức, xin đừng có từ chối, hãy chỉ dạy cho tôi. Thì vị Sa Di đó mới nói, thì thưa tôn giả, nếu như ngài mà kiên nhẫn á, thì tôi sẽ chỉ cho. Đó. Thì ngài Bồ Tát La ngài nói, tôi sẽ kiên nhẫn. Nếu ngài bảo tôi nhảy vào lửa tôi cũng nhảy nữa. Thì vị Sa Di mới chỉ cái ao cách đó không xa, nó bảo vậy thì ngài hãy nhảy xuống ao này để cởi y áo luôn. Đó. Bởi vì cái vị Sa Di biết là ngài đang mặc y áo đẹp, nhau nói vậy để thử xem. Thì vừa nói xong thì ngài Bồ Tát La đó, ngài để cởi y áo, ngài nhảy xuống ao ướt sũng hết. Vị Sa Di mới thấy vậy mới kêu lên là thôi hãy đến đây. Đó. Thì lập tức ngài Bồ Tát La ngài leo lên đến gần bên vị Sa Di. Thì cái vị Sa Di này mới bảo nè tôn giả, giả sử ở đây nè có một cái hang rồi với 6 cái cửa rồi một con tắc kè đó nó chui vào trong hang, thì người nào muốn bắt nó đó thì phải làm sao? Cái hang có 6 cửa rồi con tắc kè nó chui vào hang, giờ muốn bắt nó phải sao? Tức là phải bứt 5 cái cửa hang kia đi, chừa lại cửa này thôi, phải không? Đó, chừa lại cửa này thôi đó, thì rồi thì sẽ tóm lại nó được thôi, thì nó ra, nó phải nhầm một cửa này nó ra thôi đó, thì ngay đó thì tóm nó được liền. Như thế thì ngài á nên đóng hết 5 căn đi và tập trung vào ý căn. Tức là đóng hết 5 căn kia để tập trung vào ý căn này, giống như là đóng bứt 5 cái cửa kia, thì còn cửa này thôi thì nó chạy đâu thì cũng lọt cửa này đó, thì dễ nắm đầu nó liền, phải không? Thì với người, nếu mà với người thường thường nghe vậy thì thấy là cũng không có gì đặc biệt, cũng dễ hiểu. Nhưng mà với ngài Bồ Tát La là một người thông minh, đây là vật thông minh mà nghe rất là nhạy bén, nghe vậy đó thì ngài liền hiểu được ý liền, thấy được cái vấn đề liền, sáng tỏ cái vấn đề ngay. Cho nên ngài liền nói, như thế đã đủ rồi, thưa đại đức, tới như đó đủ rồi, nghe vậy là đủ rồi. Cho nên ngài liền tập trung tư tưởng, quán sát thân mình, bắt đầu thiền định. Ngay đó là thấy được cái pháp tu rồi, thấy được cái lối đi rồi. Thì Đức Phật lúc đó ở cách xa cũng khoảng 120 dặm, khoảng gần 20 dặm chứ. Thì biết rằng tôn giả có cái nhân duyên sẽ nghĩa là đạt đạo, sẽ trở thành bậc đại trí tuệ. Cho nên Ngài liền quá hiện đến trước tôn giả, Ngài nói bài kệ. Nghĩa là tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền thì trí tuệ diệt. Biết con đường hai ngã thì đưa đến hữu phi hữu, tức là đó là hai con đường. Một đường là đưa đến sanh tử luân hồi, tức là hữu đó, hữu tức là có hữu thì có sanh, có lão có tử. Hữu tức là có tạo nghiệp, có tạo nghiệp thì có sanh tử luân hồi. Còn phi hữu tức là giải thoát. Đó hai con đường, nghĩa là tu thiền thì trí tuệ sanh, còn bỏ thiền trí tuệ diệt. Đó là hai con đường sanh tử và giải thoát. Hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Thì nghe xong bài kệ thì tôn giả Bồ Tát La đã chứng A La Hán này. Đó. Đó thì mình thấy một cái kinh nghiệm đó, đó là cũng là để khéo cho thấy nghe là ngài Bồ Tát La tuy cũng là cái vị mà giáo thọ rồi đó không, nhưng mà rồi cũng khéo biết gọi là tự kiểm á, tự kiểm lại mình để mà thấy lại mình, cho nên cũng bất không có lòng gọi là tự hào đó, thấy không? Cho nên nghe Phật nói như vậy, gọi Phật kêu là ông Bồ Tát La rỗng, thì như vậy là biết là Đức Phật muốn nhắc mình, muốn đánh thức mình, chứ không phải vì cái lòng tự ái nó ta vậy mà nó rỗng, phải không? Nó ta vậy mà sao nó rỗng? Thì kiểu đó là làm sao tiến được, phải không? Cái là không thấy được, cái là gọi là không nhận lỗi. Còn đây ngài thấy là biết rồi, biết là Phật muốn nhắc mình còn có cái sơ sót. Cho nên rồi mới nghĩa là quyết để mà tiến lên. Cho nên quyết thiền định thấp mình. Cho nên đến khu rừng gặp các vị, nghĩa là các ngài tỳ kheo trong rừng đó, các ngài nghĩa là thử, thấy không? Vị này nghĩa là đẩy qua vị kia đẩy qua vị nọ. Nhưng mà với ngài, ngài vẫn không có tự ái, thấy không? Vẫn là thấp mình để mà tìm học, tìm hiểu. Cho nên rồi với ông Sa Di vậy mà ngài cũng vẫn học. Thì bởi vì nhiều khi mình đừng có nghĩa là quá tự hào, đừng có khinh thường những vị Sa Di. Đây là Sa Di 7 tuổi nhưng mà đã chứng A La Hán rồi. Trong thời Phật có mấy vị Sa Di chứng A La Hán, 2-3 vị rồi đó, 7 tuổi nhưng mà chứng A La Hán, chứ không phải là tầm thường. Cho nên không bao giờ có cái tâm là tự hào hoặc là tự phụ, cho là mình là hiểu mình là hơn hết. Chính vì vậy mà nghe cái vị Sa Di mà đưa nghĩa là giải thích một cái ngắn gọn thôi, không? Nhưng mà ngài tiếp nhận ngay, thấy đường lối tu liền, mới thấy. Còn nhiều khi là mình nghĩa là nhiều khi nghe giảng mà nghe là đầy lỗ tai mà không thấy được lối đi. Còn đây là chỉ nghe một đoạn ngắn thôi, nhưng mà tiếp nhận được liền, thấy được ý. Và khi mà thấy được ý rồi, quyết chí, lúc đó là đầy đủ cái niềm tin. Cho nên là dồn tận lực để mà tu. Cho nên rồi nó nghĩa là đạt kết quả nhanh. Đúng như vậy, nghĩa là bây giờ mình khéo ngay đây mà ứng dụng mà gọi là hết lòng đó, thì có kết quả liền. Thấy không? Đóng 6 cửa, đóng 5 cửa kia đi, chỉ trường cửa đó thôi thì nghĩa là tóm đầu nó, chạy ra lung tung đó, đừng ló đầu ra. Thấy không? Đó, thì ló đầu ra đây thì nắm ngay thôi. Còn đó thì dễ, còn để cửa này cửa kia thì cái nắm cửa này cái giọt qua cửa kia. Còn này đã bít hết 5 cửa rồi, chỉ còn trường cửa đó thôi thì nó ló ra là nắm đầu liền. Thì mình đã là chộp được tâm liền. Mà chộp được tâm thì đó thì nghĩa là thành tựu công phu. Cho nên nó đơn giản, ngắn gọn, nhưng mà rồi nghĩa là đầy đủ ý nghĩa. Cho nên đó là một cái cách để mà đánh thức cho mình. Cho nên là phải biết gọi là khiêm tốn trở lại đó, để tự kiểm tra lại mình đó, để tiến lên. Bởi vì như đã nói đó, mình còn sống trong cái tâm gọi là hạn hẹp này, cho nên mình có khi mình hiểu được mặt này, hiểu được khía cạnh này, nhưng mà còn những khía cạnh khác mình chưa hiểu hết, còn có những cái chỗ hở mình không thấy, cho nên rồi tự hào đó là nhiều lỗi lầm, thấy không?